Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 9. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta đã thấy rằng, Đức Chúa Trời làm cho sự kêu gọi trở nên có hiệu lực qua Đức Thánh Linh. Khi Ngài hành động, sự soi sáng đến sự hiểu biết được mở ra, một khao khát mới được đặt vào lòng, và một nguyên tắc sống mới được gieo vào bên trong chúng ta. Từ đó, chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự theo một cách hoàn toàn khác. Kết quả là chúng ta sẵn sàng và khao khát tin nhận lẽ thật về chính mình. Vì theo bản tính tự nhiên, con người không gì ghét hơn là bị nói mình là tội nhân, rằng bản chất mình đã bị bại hoại. Con người vốn tin vào chính mình, cho rằng mình là người tốt, nhiều quan điểm tâm lý cũng khuyến khích điều đó. Vì vậy, họ chống lại giáo lý nói rằng mình là tội nhân, là hư mất, và đến mức không thể được chữa lành nếu không được tái sinh và nhận một bản tính mới. Nhưng khi Đức Thánh Linh hành động cách hiệu quả, thái độ đó hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không còn chống đối nữa, nhưng bắt đầu đồng ý với lẽ thật ấy. Chúng ta nhận ra rằng điều đó là đúng, và chỉ có sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu mới có thể giải quyết tình trạng của mình. Chúng ta thấy rằng mọi sự công bình riêng của mình chỉ là rẻ rách dơ giấy. Chúng ta chấp nhận điều mà trước đây mình ghét, rằng trong trạng thái tự nhiên, chúng ta hoàn toàn vô vọng, bất lực, ở dưới sự đoán phạt và không thể tự cứu mình. Chính vì vậy, chúng ta trở nên sẵn lòng tin nhận phúc âm. Chúng ta tin lẽ thật về thân vị của Chúa Giê-xu và công việc Ngài đã làm. Chúng ta hiểu ý nghĩa sự chết chuộc tội của Ngài và nhận biết quyền năng của sự sống lại của Ngài. Lẽ thật về sự cứu rỗi và mối tương giao với Đức Chúa Trời trở nên rõ ràng, và với tấm lòng tự nguyện, chúng ta khao khát, tin nhận và vui mừng trong những điều đó. Chính theo cách này, những điều Đức Chúa Trời đã định trước cho dân sự Ngài từ cõi đời đời sẽ được thực hiện cách cụ thể trong đời sống của họ theo thời gian. Mối liên hệ giữa sự biết trước và sự định trước với sự kêu gọi được thấy rõ qua lời làm chứng của Phao-lô trong thư Ga-la-ti. Khi biện minh cho chức vụ sứ đồ của mình, ông viết: "Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi giao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu." Sách Ga-la-ti chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Ông nói rằng mình đã được để riêng ra từ trong lòng mẹ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng trong nhiều năm ông sống như một người Pha-ri-si kiêu ngạo, tự cho mình là công bình. Ông chính là Sau-lơ người Tạt Sơ. Nhưng vào một thời điểm cụ thể trong lịch sử, trên đường đến Đa-mách, ông đã được Chúa kêu gọi cách quyền năng. Điều này cho thấy rõ, điều Đức Chúa Trời đã định từ trước không phải là điều mơ hồ hay xa vời, nhưng được thực hiện cách cụ thể trong đời sống con người qua sự kêu gọi hiệu quả của Ngài. Thuật ngữ tiếp theo chúng ta cần xem xét là được xưng công bình. Như đã thấy, điều này luôn gắn liền với đức tin, được xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Tình trạng được xưng công bình áp dụng cho tất cả những ai tin, tức là những người thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc có thể còn bối rối về sự biết trước hay sự kêu gọi, nhưng không ai nên mơ hồ về sự xưng công bình, vì đây chính là nền tảng cho địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Bốn chương đầu của thư Roma được dành riêng để trình bày lẽ thật này. Phao-lô giới thiệu chủ đề trong sách Roma chương 1 câu 17, nhưng vì cả người Do Thái lẫn dân ngoại đều không hiểu đúng, nên ông đã trình bày cách chi tiết và đưa ra nhiều lập luận để chứng minh trong các chương tiếp theo. Về bản chất, xưng công bình là một thuật ngữ pháp lý thuộc lĩnh vực tòa án. Nó có nghĩa là được tuyên bố là công bình, điều này trái ngược với sự định tội hay đoán phạt. Vì vậy, người tin Chúa đã được chuyển từ địa vị bị đoán phạt sang địa vị được xưng công bình. Chính vì lẽ đó, Phao-lô mở đầu Roma chương 8 bằng lời khẳng định mạnh mẽ: hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là kết quả trực tiếp của sự xưng công bình. Đó là một địa vị mới hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Lời trích dẫn cuối cùng của chúng ta được thấy trong Ti-mô-thê nhì chương 1 câu 9 rằng: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu từ trước muôn đời vô cùng. Đây chính là sự kêu gọi có hiệu lực, cũng là sự kêu gọi thánh. Nó không phải là kết quả từ hành động của con người, nhưng hoàn toàn xuất phát từ ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không khiến sự kêu gọi này trở nên hiệu quả trong những người Ngài đã định trước, thì không ai có thể tin. Chính bằng cách này, Đức Chúa Trời bảo đảm sự cứu rỗi trọn vẹn và sự vinh hiển cho dân sự Ngài. Ngài kêu gọi họ cách quyền năng bởi Đức Thánh Linh, đến nỗi họ bắt đầu khao khát điều đó hơn mọi điều khác. Tất cả lẽ thật này được minh họa rõ ràng qua sự trở lại đạo của Phao-lô, khi ông còn là Sau-lơ người Tạt Sơ. Ban đầu, chúng ta thấy ông trên đường từ Jerusalem đến Đa Mách, hăm dọa và chém giết, xem Chúa Giê-xu là kẻ phạm thượng, căm ghét các tín hữu và khinh thường phúc âm. Có lẽ không ai từng xem phúc âm là điều rồ dại và xúc phạm như ông. Vậy điều gì đã khiến ông trở thành sứ đồ? Có phải ông tự mình quyết định tin không? Có phải ông chủ động chấp nhận sứ điệp không? Câu trả lời là không. Chính Chúa vinh hiển đã hiện ra với ông. Khi ông thấy Ngài trong sự vinh hiển, ngay lập tức ông tin và ý chí ông hoàn toàn hướng về Ngài. Lời đáp của ông là: lạy Chúa muốn con làm gì? Đây là một bức tranh rõ ràng về sự kêu gọi có hiệu lực. Sự trở lại của ông không phải là kết quả của nỗ lực cá nhân, nhưng là hành động của Đức Chúa Trời. Khi ông được bày tỏ về đấng là lẽ thật, thì sự đáp ứng đến một cách tất yếu. Đức Thánh Linh cũng thực hiện công việc ấy trong chúng ta theo phương diện thuộc linh. Ngài bày tỏ Chúa Giê-xu cho chúng ta. Ngoài sự bày tỏ này, không có điều gì có thể khiến một người thật sự tin. Sự thay đổi xảy ra nơi mọi cơ đốc nhân chính là sự thay đổi từ Sau-lơ thành Phao-lô, không phải về chức vụ, nhưng về bản chất. Điều này xảy ra cho tất cả chúng ta là những người tin Chúa, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra nếu Đức Thánh Linh không bày tỏ lẽ thật ấy cho chúng ta. Như đã chép trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 12, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Đó chỉ là một cách khác để nói rằng, những người Ngài đã định trước, Ngài cũng gọi họ, và Ngài gọi họ bởi Đức Thánh Linh, một cách có hiệu lực, dẫn họ đến đức tin. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục lập luận của mình trong thư Roma, nhấn mạnh rằng, mọi điều này đều là công việc của Đức Chúa Trời. Những kẻ Ngài đã định trước, thì Ngài cũng gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng xưng công bình. Nói cách khác, chúng ta không tự xưng công bình cho mình, chính Đức Chúa Trời xưng công bình cho chúng ta. Điều này hoàn toàn không dựa trên công đức hay việc làm của con người. Như sách Roma chương 4 câu 5 chép: còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Đức Chúa Trời xưng công bình cho kẻ có tội, không phải cho người công bình, nhưng cho người không tin kính. Cùng một lẽ thật ấy được nhấn mạnh trong sách Roma chương 5 từ câu 6 đến câu 8. Khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đây hoàn toàn là hành động của Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài. Đó chính là luận điểm trọng tâm. Sự xưng công bình là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời đối với những ai tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta được xưng công bình trong Ngài bởi đức tin. Đức tin không phải là công trạng, nhưng chỉ là phương tiện mà qua đó chúng ta nhận lấy ân điển ấy. Chúng ta hãy nhấn mạnh thêm một vài khía cạnh quan trọng của giáo lý này. Sự xưng công bình không chỉ đơn thuần là sự tha thứ. Dĩ nhiên, nó bao gồm sự tha thứ, nhưng còn lớn hơn rất nhiều. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình. Ngài xem chúng ta như thể chưa từng phạm tội. Ngài công bố chúng ta là ngay thẳng, đáp ứng trọn vẹn mọi đòi hỏi của luật pháp. Hình ảnh có thể ví như một thẩm phán, không chỉ tuyên bố bị cáo được tha, nhưng còn công bố người ấy là vô tội và công bình. Đó chính là điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Để thực hiện điều này, Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của chúng ta trên Chúa Giê-xu và đoán phạt tội lỗi ấy trong Ngài. Đồng thời, Ngài cũng kể hay quy sự công bình trọn vẹn của con Ngài cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã vâng giữ luật pháp cách hoàn hảo, không hề vi phạm trong bất cứ phương diện nào. Sự vâng phục trọn vẹn ấy chính là sự công bình của Ngài. Vì vậy khi Đức Chúa Trời xưng công bình cho chúng ta, Ngài không nhìn chúng ta theo bản chất cũ của mình, nhưng nhìn chúng ta trong sự công bình của Chúa Giê-xu. Nghĩa là không còn lời cáo buộc nào có thể chống lại chúng ta, vì chúng ta đã được mặc lấy sự công bình của Chúa Giê-xu. Vậy nên, sự xưng công bình hoàn toàn là hành động của Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố pháp lý của Ngài rằng, chúng ta không những được tha thứ, mà còn được kể là vô tội và công bình. Hơn nữa, khi đã được mặc lấy sự công bình của Chúa cứu thế, chúng ta đứng vững trong địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta đã được ban cho một địa vị mới, một chỗ đứng hoàn toàn mới trong sự hiện diện của Ngài. Tôi nhấn mạnh tất cả những điều này vì đây là phần thiết yếu trong lập luận của Phao-lô trong những câu kinh thánh chúng ta đang xét. Nếu lẽ thật về chúng ta chỉ đơn giản là được tha thứ, thì chúng ta vẫn sẽ ở nguyên như cũ, không có một thay đổi thực sự nào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Bởi vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể phạm tội lại, và như vậy lại đánh mất mối tương giao, rồi lại phải bắt đầu. Khi đó, đời sống sẽ trở thành một vòng lặp, sa ngã, phục hồi tạm thời, rồi lại sa ngã, lặp đi lặp lại không dứt. Nhưng mục đích của sứ đồ là khắc sâu vào chúng ta một lẽ thật vĩ đại, sự xưng công bình đặt chúng ta vào một mối liên hệ hoàn toàn mới với Đức Chúa Trời. Nó thay đổi địa vị và chỗ đứng của chúng ta trước mặt Ngài. Dù chúng ta vẫn có thể phạm tội, điều đó không làm thay đổi địa vị ấy, vì sự xưng công bình dựa trên lời tuyên bố của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa Giê-xu và áo công bình của Ngài bao phủ mọi tội lỗi không chỉ trong quá khứ mà cả trong tương lai. Đó chính là cốt lõi của lập luận. Hành động xưng công bình của Đức Chúa Trời là một lần đủ cả. Nó không phải là điều có thể bị hủy bỏ rồi lặp lại nhiều lần. Nếu vậy sẽ dẫn đến hỗn loạn. Đây là một hành động dứt khoát của Đức Chúa Trời. Sứ đồ đã đặt nền cho chân lý này trong Roma chương 5, một chương then chốt của bức thư. Ông viết, vậy, khi đã được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Giê-xu chúng ta, không những thế, chúng ta nhờ Ngài mà được vào trong ân điển này, là ân điển mà chúng ta hiện đang đứng vững và còn vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Như vậy, điều sứ đồ đã trình bày ở chương 5, tại đây ông nhắc lại và làm rõ hơn, sự xưng công bình không chỉ giải quyết quá khứ, mà còn thiết lập cho chúng ta một địa vị vững chắc, bền vững và không thay đổi trước mặt Đức Chúa Trời. Thật vậy, trong sách Roma chương 5 từ câu 12 đến câu 21, Phao-lô nhấn mạnh rằng, vì chúng ta đã được xưng công bình, nên chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, và ông giải thích rõ điều đó có nghĩa gì. Trước kia chúng ta ở trong Adam, nhưng nay chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Ngay giây phút được xưng công bình, chúng ta được đặt vào trong một mối hiệp một sống động và bền vững với Ngài. Chúng ta bước vào sự cai trị của ân điển, như câu 21 chép, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, để ban cho sự sống đời đời bởi Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Không điều gì làm mất đi niềm vui cứu rỗi và sự bảo đảm của chúng ta hơn là việc không hiểu đúng về sự xưng công bình, vì xưng công bình không chỉ là được tha thứ, vì đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Khi được xưng công bình, chúng ta được ở trong Chúa cứu thế, được kết hiệp với Ngài, thuộc về Ngài. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta được nhận làm con Đức Chúa Trời, trở nên con cái Ngài, cùng với mọi phước hạnh đi kèm. Những lẽ thật này cần được phân biệt rõ ràng trong tư duy, nhưng không bao giờ được tách rời như những thực tại riêng lẻ. Về mặt nhận thức, chúng ta cần phân biệt các thuật ngữ để hiểu. Nhưng trong hành động của Đức Chúa Trời, tất cả là một tiến trình trọn vẹn. Những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn. Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta là con người trong thời gian, không thể nắm bắt tất cả cùng một lúc. Chúng ta phải tiếp nhận từng phần. Tuy nhiên, nếu tách rời những điều này như những hành động riêng biệt của Đức Chúa Trời, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Trên hết, Phao-lô muốn chúng ta nhận ra rằng, mọi phước hạnh này không tùy thuộc vào chúng ta hay vào việc chúng ta làm. Đức Chúa Trời là đấng hành động, và hành động của Ngài không thay đổi theo sự thất bại của chúng ta. Dù chúng ta còn yếu đuối, có thể sa ngã, hiểu sai hoàn cảnh, hay than phiền trong hoạn nạn, điều đó không thể làm thay đổi kết cuộc cuối cùng. Bất chấp tất cả, Đức Chúa Trời vẫn đang thực hiện mục đích vĩ đại của Ngài. Có thể hiện tại chúng ta chưa thấy rõ, nhưng đến cuối cùng, chúng ta sẽ nhận biết trọn vẹn. Có phải bạn thường nhìn lại cuộc đời mình và nói rằng, trước đây tôi không hiểu sự việc đó, nhưng bây giờ tôi đã thấy và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về điều ấy. Bạn có thể nói như tác giả Thi Thiên, trước khi bị hoạn nạn tôi đã lầm lạc, thật tốt cho tôi khi bị hoạn nạn. Lúc xảy ra bạn không nhận ra Đức Chúa Trời đang làm gì, nhưng về sau bạn hiểu được. Đó chính là vinh quang sâu xa của sự cứu rỗi. Dù chúng ta không hiểu hết, lẽ thật ấy vẫn đang vận hành. Nếu không phải như vậy, thì chẳng một ai được cứu. Tạ ơn Chúa, chúng ta không được cứu bởi sự hiểu biết của mình. Nếu vậy chúng ta đã sớm hư mất. Chúng ta được cứu dù còn thiếu hiểu biết, vì chính Đức Chúa Trời là đấng làm trọn mọi sự từ đầu đến cuối. Thật vậy, có lẽ không điều gì chứng minh rõ giáo lý về sự biết trước và sự lựa chọn hơn chính những cơ đốc nhân không tin các giáo lý đó. Dù họ còn nhầm lẫn, họ vẫn được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, và rồi một ngày kia, họ sẽ nhận biết lẽ thật. Chính họ trở thành bằng chứng sống cho điều mà họ từng chưa hiểu. Bây giờ, chúng ta đến bước cuối cùng. Những kẻ Ngài đã xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Phao-lô đã nhiều lần đề cập đến điều này trong thư Roma, đặc biệt ở đoạn 8, là một phần trong mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta chắc chắn sẽ trở nên giống hình ảnh con Ngài, và điều đó chính là vinh hiển. Sự vinh hiển này có nghĩa là chúng ta sẽ giống như Chúa Giê-xu, và điều quan trọng là nó không chỉ liên quan đến tâm linh, mà còn bao gồm cả thân thể. Như sách Roma chương 8 câu 23 nhắc nhở, chúng ta đang chờ đợi sự cứu chuộc thân thể mình. Nói cách khác, sự vinh hiển là sự giải cứu hoàn toàn khỏi mọi hậu quả của tội lỗi. Hiện tại, chúng ta chưa được vinh hiển trọn vẹn, thân thể này vẫn chưa được biến đổi, điều đó sẽ xảy ra trong ngày phục sinh. Như sách Roma chương 8 từ câu 10 đến câu 11 dạy, nếu Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại đang ở trong chúng ta, thì Ngài cũng sẽ khiến thân thể hay chết của chúng ta được sống lại. Hiện tại, sự làm cho sống, ấy chưa xảy ra nhưng chắc chắn sẽ đến. Vì để con người được cứu trọn vẹn và được vinh hiển, thì mọi phần của con người đều phải được cứu chuộc. Linh hồn và tâm linh chúng ta đã được cứu, nhưng thân thể vẫn đang chờ ngày được cứu chuộc. Và khi điều đó xảy ra, sự cứu rỗi sẽ hoàn tất, chúng ta sẽ được giải cứu trọn vẹn cả thân thể, linh hồn và tâm linh trong vinh hiển đời đời. Chúng ta cần đặc biệt chú ý đến cách Phao-lô trình bày lẽ thật này. Ông viết, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển, có người thắc mắc, chúng ta chưa được vinh hiển, nhưng Phao-lô lại nói như thể điều đó đã xảy ra rồi. Chính điểm này rất quan trọng. Trong toàn bộ đoạn văn của thư sách Roma chương 8 câu 30, sứ đồ đều dùng thì quá khứ. Những kẻ Ngài đã biết trước, đã định trước, đã gọn, đã xưng công bình, và cũng đã làm cho vinh hiển. Tất cả đều được nói như những hành động đã hoàn tất. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi áp dụng cho sự vinh hiển. Vì chúng ta biết rõ rằng, mình đã được kêu gọi, đã được xưng công bình, nhưng rõ ràng chúng ta chưa được vinh hiển trọn vẹn. Thế mà Phao-lô vẫn nói như thể điều đó đã xảy ra. Vậy điều này được giải thích thế nào? Chỉ có một câu trả lời. Sứ đồ cố ý dùng thì quá khứ để bày tỏ sự bảo đảm tuyệt đối. Trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của chúng ta đã chắc chắn như đã hoàn thành. Nó vững chắc không kém gì việc chúng ta đã được xưng công bình. Đã có lúc chúng ta chưa tin Chúa, nhưng ngay cả khi đó, trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được định trước và sẽ được gọi. Rồi điều đó thực sự xảy ra trong thời gian, giống như trường hợp của Sao-lơ, được gọi trên đường Đa-mách để trở thành Phao-lô. Vì vậy, lập luận của sứ đồ là, nếu chúng ta biết chắc mình đã được kêu gọi và đã được xưng công bình, thì chúng ta cũng có thể chắc chắn như vậy về sự vinh hiển trong tương lai. Không điều gì có thể ngăn trở điều đó, vì đó là một phần trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Vì vậy, không có mâu thuẫn ở đây đối với chúng ta. Sự cứu rỗi có vẻ như là một tiến trình theo thời gian, nhưng trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, tất cả là một hành động trọn vẹn, đồng thời và không thể thay đổi. Do đó, chúng ta phải đi đến kết luận này, hành động làm cho vinh hiển là không thể thay đổi và hoàn toàn chắc chắn. Không điều gì có thể làm cho nó thất bại, vì đó là công việc của chính Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được vinh hiển, thì làm sao chúng ta có thể xa khỏi ân điển hay đánh mất sự cứu rỗi? Làm sao bất cứ điều gì có thể thay đổi địa vị của chúng ta? Nói cách khác, vì chúng ta ở trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, nên tương lai của chúng ta là vững chắc tuyệt đối. Đấy chính là cách Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về sự bảo đảm trọn vẹn. Nếu chúng ta chắc chắn mình đã được kêu gọi, thì cũng chắc chắn rằng mình sẽ được vinh hiển. Nếu Đức Chúa Trời đã kêu gọi, thì Ngài cũng đã xưng công bình, và nếu đã xưng công bình, thì chắc chắn cũng đã làm cho vinh hiển. Vì vậy, về phương diện kinh nghiệm, điều quan trọng là chúng ta phải biết chắc mình ở trong mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thật sự được kêu gọi không? Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là bạn có chấp nhận phán quyết của Đức Chúa Trời về chính mình không? Rằng bạn là tội nhân, không xứng đáng, không có hy vọng nào nơi chính mình. Bạn có nhận ra rằng, dù cố gắng đến đâu, bạn vẫn không thể tự cứu mình, và hy vọng duy nhất là nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã chết thay bạn, ban cho bạn sự công bình của Ngài và sự sống mới. Nếu bạn thật lòng tin điều đó, thì bạn đã được kêu gọi, vì con người tự nhiên không chấp nhận lẽ thật này, họ chống đối và khước từ nó. Và nếu bạn đã được kêu gọi, thì bạn đã được xưng công bình. Nếu đã được xưng công bình, thì bạn chắc chắn sẽ được vinh hiển. Sự vinh hiển của bạn chắc chắn như chính việc bạn hiện đang thuộc về Chúa cứu thế. Không điều gì, dù là thế gian, xác thịt, ma quỷ hay bất cứ quyền lực nào có thể thay đổi địa vị đó. Bây giờ, hãy lưu ý một điểm rất quan trọng. Trong sách Roma chương 8 câu 30, không có sự đề cập trực tiếp đến sự nên thánh. Điều này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên, nhất là khi chúng ta so sánh với sách Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30, nơi sự nên thánh được đặt giữa sự công bình và sự cứu chuộc. Tại sao Phao-lô không nhắc đến sự nên thánh ở đây? Câu trả lời là, vì trong lập luận này, sự nên thánh không phải là một bước riêng biệt quyết định địa vị của chúng ta. Sự xưng công bình đã thay đổi địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Còn sự nên thánh không thay đổi địa vị đó, nó là một tiến trình. Thực vậy, ngay khi một người được xưng công bình, tiến trình nên thánh đã bắt đầu. Như thư Roma chương 6 dạy, chúng ta đã chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Việc có bản chất mới, sống trong Chúa cứu thế, chính là nền tảng bảo đảm cho sự nên thánh. Vì vậy, không cần phải liệt kê nó như một bước riêng biệt. Hơn nữa, sự nên thánh cũng tất yếu hướng đến sự vinh hiển. Nó chính là sự chuẩn bị cho vinh hiển. Như sứ đồ Giăng viết, ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch. Người tin chắc về vinh hiển tương lai sẽ theo đuổi sự thánh khiết trong hiện tại. Hai điều này không thể tách rời. Vì vậy, việc tách riêng sự nên thánh như một kinh nghiệm độc lập hay dạy rằng người ta có thể được xưng công bình mà không bước vào tiến trình nên thánh là không phù hợp với kinh thánh. Sự nên thánh không thể bị cô lập, nó nằm trong sự xưng công bình và hướng đến sự vinh hiển. Chúng ta không thể tách rời Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta ở trong Ngài, thì chúng ta nhận lấy trọn vẹn mọi điều trong Ngài. Vì vậy, cũng không thể tách rời sự xưng công bình, sự nên thánh và sự vinh hiển. Do đó, đời sống chúng ta phải được định hướng bởi hy vọng về sự vinh hiển. Khi đó, lời của sứ đồ Giăng sẽ trở nên thực nghiệm. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Quý thính giả thân mến, chúng ta thấy rõ một lẽ thật vững chắc và đầy an ủi. Sự cứu rỗi của chúng ta không bắt đầu từ chúng ta, cũng không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời, từ sự biết trước, sự định trước, sự kêu gọi, sự xưng công bình, cho đến sự vinh hiển. Đức Chúa Trời không chỉ khởi sự công việc ấy, mà Ngài cũng sẽ làm trọn. Những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã xưng công bình, và những ai Ngài đã xưng công bình, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Vì vậy, tương lai của chúng ta không phải là điều mơ hồ, nhưng là một sự chắc chắn tuyệt đối trong mục đích đời đời của Ngài. Vì vậy, câu hỏi quan trọng dành cho mỗi chúng ta là chúng ta có thật sự ở trong sự kêu gọi ấy không? Chúng ta có nhìn nhận mình là tội nhân, không còn hy vọng nơi chính mình và đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ không? Nếu có, thì chúng ta có thể vững lòng vì Đấng đã bắt đầu công việc tốt lành trong chúng ta, chắc chắn sẽ làm trọn cho đến cuối cùng. Nguyện lẽ thật này không chỉ dừng lại nơi sự hiểu biết, nhưng trở nên nguồn an ủi, vững vàng và thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết mỗi ngày trong sự trông cậy chắc chắn về vinh hiển đời đời.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Và khi thánh rồi bao tiếng Chúa như xa gần, và tôi đã bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng được lời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm tôi thấy đôi mắt nhân tình.